Sau nghi thức sám hối tới kinh vinh danh. Kinh vinh danh nhắc nhở chúng ta bài ca của các thiên thần trong đêm trang hòa ánh sáng tại thôn Bê Lê. Chúng ta đã đọc những tiểu thuyết trường thiên của Kim Dung chẳng hạn, Anh Hùng Xạ Điêu, Thần Điêu Đại Hiệp, Cô Gái Đồ Long, vân vân. Đó là những tiểu thuyết dài từng mấy chục tập. Trong những tập đầu có những chi tiết chúng ta chưa hiểu nổi. Khi đọc tới đoạn cuối của câu chuyện, chúng ta mới hiểu được tình tiết của những hồi đầu. Những biến cố của những hồi đầu có vẻ riêng rẽ, nhưng nhờ phần sau mới thấy tất cả đã được bố cục rất là chi li. Nếu mà Thiên Chúa của chúng ta trong kế hoạch cứu rỗi không phải một tiểu thuyết mà là một lịch sử trường thiết, mà bố cục các biến cố không chi li chặt chẽ như Kim Dung, thì bây giờ Thiên Chúa của chúng ta sẽ thua tác giả Kim Dung. Không. Kế hoạch cứu rỗi của Thiên Chúa Cha, Chúa Con, Chúa Thánh Thần có một trọng tâm, có một đích điểm, đó là cái chết và sống lại của Đấng Thiên Sa để rồi trao ban Thánh Thần tình yêu cho chúng ta. Đó là mầu nhiệm vượt qua cả cuộc đời của Chúa Giêsu Kitô, của Đấng Thiên Sa, đều hướng về cái chết và sống lại, hướng về mầu nhiệm vượt qua của Ngài. Và vì thế đêm Giáng Sinh của Ngài phải có những tình tiết hướng về mầu nhiệm vượt qua. Và vì chúng ta xác tín mầu nhiệm vượt qua của Đấng Thiên Sa phải trương tôn để rồi hiện tại hóa cho chúng ta khi chúng ta có đủ điều kiện mà Thiên Chúa chờ đợi, là sự tự do và đầy tin yêu đón nhận ơn cứu độ Ngài muốn trao ban cho chúng ta qua cái chết và sống lại của Con Ngài. Vậy chúng ta không sợ sai lầm khi quả quyết thêm kế hoạch cứu rỗi của Thiên Chúa Cha, Chúa Con, Chúa Thánh Thần không những hướng về mầu nhiệm vượt qua nói chung, mà phải nói là hướng về mầu nhiệm vượt qua được trường tồn và hiện tại hóa trong cử hành thánh lễ, nghĩa là kế hoạch cứu rỗi của Thiên Chúa Ba Ngôi hướng về bí tích thánh thể, bí tích tạ ơn mà Đức Giêsu Kitô sau này sẽ thiết lập để ở với chúng ta, đồng hành với chúng ta, Emmanuel của chúng ta, để rồi Ngài trở thành sức mạnh của chúng ta, Ngài trở thành bánh ban sự sống thần linh cho chúng ta. Vậy Kinh Vinh Danh nhắc nhở chúng ta đêm Giáng Sinh, và đêm Giáng Sinh phải có những chi tiết hướng chúng ta về mầu nhiệm vượt qua và hướng chúng ta về thánh lễ, về bí tích tạ ơn, về bí tích thánh thể. Và đây tôi xin chứng minh để anh chị em chúng mình cùng nhau ca tụng sự khôn ngoan của Thiên Chúa. Đêm Giáng Sinh, đêm trang hòa ánh sáng, chúng ta thấy có thiên thần đại diện cho thế giới bên trên. Dưới đất chúng ta thấy có mẹ Maria, thánh cả Giuse cũng như các mục đồng và đoàn súc vật của mục đồng. Từ các phương xa, ba vua đại diện cho dân ngoại đang hăm hở cùng nhau tiến về bé Giêsu. Tất cả đều hướng về Đức Giêsu Kitô. Tất cả đều muốn tới gần Ngài. Hay sâu sắc hơn, phải nói bé Giêsu trong đêm Giáng Sinh, trong đêm của Kinh Vinh Danh, đang thu hút trời đất về với mình, đang hòa hợp trời và đất trong mình. Bé Giêsu muốn chứng minh là trung gian duy nhất nối đất và trời, nối trời và đất. Và bé Giêsu muốn chứng minh sau này nhờ cuộc đời và nhất là nhờ mầu nhiệm vượt qua của Ngài, Ngài sẽ là điểm hội tụ, Ngài sẽ thu hút tất cả về Ngài. Như Ngài đã xác nhận, một khi được dương lên cao, tôi sẽ thu hút tất cả về với tôi. Và vì mầu nhiệm thu hút ấy được trường tồn và hiện tại hóa trong bí tích thánh thể, cho nên bé Giê-xu trong đêm của kinh vinh danh muốn nhắc nhở Ngài sẽ tiếp tục trường tồn trong mầu nhiệm chết và sống lại của Ngài trên thập giá. Ngài sẽ trường tồn trong tư thế cầu nguyện chiến thắng như chúng ta đã thuật lại câu chuyện ở Cựu Ước, để rồi Ngài thu hút tất cả về với Ngài trong mầu nhiệm vượt qua và trong thánh lễ. Bé Giê-xu đã sinh ra tại Bê-lê, quê quán của vua David. Bé Giê-xu muốn nhắc nhở là sau này trong cuộc đời rao giảng của Ngài, và nhất là trong cái chết và sống lại của Ngài, Ngài sẽ là David mới, Ngài sẽ là mục tử lý tưởng, Ngài sẽ là mục tử nhân lành, Ngài sẽ chăm sóc chúng ta rất là chu đáo, Ngài sẽ là vua của chúng ta, nhưng không phải vua chính trị, Ngài sẽ là vua tinh thần, vua dẫn đưa chúng ta về nước trời, vua sẽ tạo cho chúng ta hạnh phúc đích thực, vua sẽ phục vụ chúng ta hết mình tới mức độ chết cho chúng ta, sống lại vì chúng ta, trao ban thánh thần cho chúng ta. Bộ túc của công theo thánh Gioan chương 10 câu 10 và câu 11. Phần tôi đến để cho chiên được sống và sống dồi dào. Tôi chính là mục tử nhân lành, mục tử nhân lành hy sinh mạng sống mình cho chiên. Ngoài ra, Bethlehem hầu như chắc theo các nhà chuyên môn, Bethlehem có nghĩa là lò bánh mì. Nghĩa là khi sinh ra tại Bethlehem, Ngài muốn nhắc nhở chúng ta là sau này trong mầu nhiệm vượt qua của Ngài, và mầu nhiệm này được cử hành trong thánh lễ, nghĩa là trong thánh lễ Ngài sẽ là của ăn nuôi sống chúng ta, Ngài sẽ là bánh ban sự sống thần linh cho chúng ta. Và rồi có chi tiết này đã được ghi lại trong phúc âm theo thánh Luca. Bé sơ sinh Giê-xu được mẹ Maria và thánh cả Giuse đặt nằm trong máng cỏ khi các mục đồng tới thờ lại. Điều này chứng tỏ bé Giê-xu muốn mình được đặt nằm trên máng cỏ, máng thức ăn, để nhắc nhở sau này Ngài sẽ lập bí tích thánh thể để trở thành bánh nuôi sống chúng ta. Và Ngài muốn chúng ta phải ăn Ngài, Ngài muốn chúng ta phải rước Ngài, Ngài muốn chúng ta phải đồng hóa với Ngài, để rồi Ngài trở thành sức sống của chúng ta.
Kinh Thánh nghe tiếng hát của thiên thần, chung nhau đơn ca thánh thót hy hoan. Trên thiên cung vang xuống cõi dương trần, ngâm nga hoa câu kinh thần.